Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay trong khóa tu niệm Phật tại chùa Phật Ân, chúng ta có một thời pháp ngắn. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về bài kinh Phật Thuyết Hiền Giả Ngũ Phước Đức. Bài kinh này là kinh số 777 trong Đại Chính Tâm Tu Đại Tạng Kinh. Bài kinh này được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào thời Tây Tấn, Hà Nội, Sa Môn Bạch Pháp Tổ. Chúng tôi dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt và Hòa Thượng Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức Quốc hiệu đính. Chúng tôi xin được đọc bản kinh cho đại chúng nghe. Nghe như vậy, một thở nọ, Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ, Đức Phật bảo các tỳ kheo: khi hiền giả thuyết pháp có được 5 phước đức. Sao gọi là 5? Phước đức thứ nhất, người ấy lúc sống được trường thọ. Phước đức thứ hai, người ấy lúc sống được giàu có, nhiều tiền, nhiều của. Phước đức thứ ba, người ấy lúc sống được đoan chánh, không sánh được. Phước đức thứ tư, người ấy lúc sống được tiếng khen xa nghe. Phước đức thứ năm, người ấy lúc sống được thông minh đại trí. Và tiếp theo là Đức Phật giải thích về 5 cái điều vừa mới nói ở trên. Điều thứ nhất, do đâu hiền giả thuyết pháp được trường thọ? Do đời trước lúc thuyết pháp, điều nói ở trước cũng thiện, điều nói ở giữa cũng thiện, điều nói ở sau cũng thiện. Điều nói ấy đầy đủ ý nghĩa, quy về chỗ tịch lặng vô vi. Kẻ hiếu sát nghe pháp này liền dừng lại, không sát hại nữa, do vậy mà được trường thọ. Chúng ta dừng lại ở đây. Kính bạch đại chúng, nói đến Đại Chính Tâm Tu Đại Tạng Kinh thì như chúng tôi đã nói, đây là một bộ Đại Tạng chữ Hán vào thời của vua Đại Chánh, gồm có 2372 tựa tiêu đề của kinh, luật và luận. Trong 2372 cái tiêu đề như thế đó, chúng ta được chia ra rất là nhiều bộ. Mà trong Hoa Vừa Ưu, chúng tôi có để một cái mục rất là hẳn hoi, đó là Đại Tạng Kinh Việt Nam. Đại chúng vào hoavuoưu.com, vào mục Văn Hóa Phật Giáo Tam Tạng Kinh Điển, và chúng ta sẽ thấy được Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Trong Đại Tạng Kinh đó, chúng tôi cố gắng đưa vào cho tất cả đại chúng, những người muốn tham khảo một cái chương trình về Phật Pháp, đó là những kinh luật luận nào từ trước tới bây giờ đã dịch sang tiếng Việt, thì chúng tôi thống kê lại, tìm lại và đưa nó vào trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh. Ví dụ như trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh gồm có 25 bộ, mình gọi là bộ đi cho nó dễ, gồm có 25 bộ. Trong 25 bộ này, ví dụ như bộ đầu tiên là bộ A Hàm, gồm có 151 cái tiêu đề của các bộ kinh nhỏ nữa. Ví dụ trong bộ A Hàm gồm có 151 bộ nhỏ, thì nó gồm có kinh Trường A Hàm, kinh Phật Thất Phật Thuyết Kinh, kinh Tỳ Bà Thi, kinh Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự Kinh, Phật Bát Nê Hoàng Kinh, vân vân. Thì ví dụ như là kinh Trường A Hàm đi, thì nó gồm có 22 quyển nhỏ nữa, đại khái như thế. Hoặc là trong bộ Bát Nhã gồm có 44 bộ nhỏ. Thì trong bộ Bát Nhã này, cái bộ kinh mà Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, gồm có 600 quyển. Thì 600 quyển này chỉ là một tiêu đề, một mục thôi của cái bộ Bát Nhã. Và bộ Bát Nhã này gồm có 41 bộ kinh nhỏ. Và trong 41 bộ kinh nhỏ này chia ra làm 777 quyển. Thì ví dụ như thế. Hoặc là một cái khác nữa, ví dụ như là bộ Pháp Hoa. Bộ Pháp Hoa thì trong bộ Pháp Hoa này gồm có 15 bộ nhỏ. Và trong 15 bộ nhỏ này, ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa của chúng ta, thì Diệu Pháp Liên Hoa gồm có 7 quyển và bao nhiêu phẩm? 28 phẩm. Thì đó là một bộ. Thì trong này chúng tôi cố gắng, chúng tôi đưa tất cả những cái kinh điển mà đã được dịch sang tiếng Việt. Ví dụ bộ Pháp Hoa, thì đại chúng sẽ thấy được rằng bộ Pháp Hoa đó nằm ở đâu trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh. Bộ Pháp Hoa đó gồm có bao nhiêu người dịch giả đã dịch cái bộ Pháp Hoa đó. Ví dụ bộ Pháp Hoa bây giờ đại chúng biết ai dịch? Hòa Thượng Trí Tịnh. Ai nữa? Ví dụ như bộ Pháp Hoa mà chúng tôi sưu tầm được gồm có bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Trí Tịnh, của Thích Minh Định, của Bùi Đức Huệ, rồi những cái giải thích hoặc là giảng giải gồm có là Kinh Pháp Hoa giảng giải của Hòa Thượng Thinh Từ, Kinh Pháp Hoa giảng giải của Lê Sĩ Minh Tùng, hoặc Kinh Pháp Hoa giảng luận của Hòa Thượng Thích Thông Bửu, v.v. Thì khi mà đại chúng có được một cái mục như thế đó, mình sẽ thấy được rằng cái kinh nào nó nằm ở đâu, nằm ở chỗ nào trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh. Hay một cái bộ luận nào đó, chúng ta sẽ thấy được rằng bộ luận đó nằm ở đâu trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh. Có nghĩa là mình truy nguyên ra được cái gốc mà nơi cái kinh đó xuất hiện, để mình thấy được rằng nội trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh thôi. Có nghĩa là cái bộ kinh được kết tập vào thời Đại Chánh, vua Đại Chánh. Thì ngoài cái vua Đại Chánh ra kết tập cái bộ kinh Đại Tạng Kinh này, chúng ta còn có Càn Long Đại Tạng Kinh hay là Bắc Tạng Đại Tạng Kinh, vân vân. Còn có những cái Đại Tạng Kinh khác nữa. Tuy nhiên cái mà phổ biến lớn nhất, rộng nhất và popular nhất á, thì là Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh. Thì cho tới ngày hôm nay, trải qua Phật giáo Việt Nam có mặt hơn 2.000 năm, thì cái bộ Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh này gồm có 2.372 bộ đó, 72 cuốn đó, 72 tiêu mục đó, chúng ta vẫn chưa dịch ra hết bằng tiếng Việt. Cho nên là trong cái khả năng của mỗi người, chư tăng, chư ni, Phật tử, cư sĩ, những vị có cái trình độ về Hán ngữ đều có thể giúp một tay để chuyển dịch cái bộ Đại Tạng Kinh này sang tiếng Việt. Và kính thưa đại chúng, nói như thế đó để chúng ta thấy được rằng Phật giáo mênh mông vô bờ, mà cái bể học của mình thật sự nó không tới đâu hết. Chúng ta chưa đọc hết một phần trong cái Đại Chính Tân Tu này. 25 bộ đó trải dài những kinh điển, ngay cả khi kinh điển tiếng Việt không, mình cũng chưa đọc hết nữa, chứ đừng nói chi là kinh điển của những ngôn ngữ khác. Thì nói như vậy đó để chúng ta thấy được nó rất là nhiều, rất là mênh mông. Và hôm nay chúng tôi nói cho đại chúng nghe cái phước đức của một người giảng giải kinh Pháp. Rất là đơn giản, khi mà Đức Phật nói Phật thuyết hiền giả ngũ phước đức, bắt đầu bằng cái chữ hiền giả. Hiền giả đây là chỉ cho những người tu thiện, hành thiện, những người hướng tới cái giá trị chân thiện mỹ ở cuộc đời, và đặc biệt là những người có niềm tin về chân lý giải thoát cuộc đời, giải thoát giác ngộ mà chúng ta gọi là đạo Phật đó. Vào cái thuở bình minh của Phật giáo thì chúng ta không có cái gì gọi là đạo Phật trong đó cả. Sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì tất cả những giáo phái, tất cả những con người khác để phân biệt cái đạo này với đạo khác thì gọi cái mà Đức Thế Tôn đã từng chứng đắc, đã từng phát hiện ra, nói cho loài người nghe, nói cho chư thiên nghe, thì cái đó họ gọi là đạo Phật, tức là những gì mà belong to Phật, phải không? Những gì mà thuộc về Đức Phật thì người ta để vào một cái gọi là đạo Phật. Những gì thuộc về đạo lão thì họ gọi là lão đạo Lão, những gì mà thuộc về Khổng Tử thì là đạo Khổng. Như thế đó thì cái hiền giả này là những người vua chúa, những quần thần, những người dân, những người nào có duyên mà gặp được Đức Phật, nghe pháp và tu thiện hành thiện đều gọi là hiền giả hết. Và những hiền giả này sẽ có được những gì khi người đó giúp cho Đức Thế Tôn, giúp cho những vị tăng sĩ truyền trao cái giáo pháp này cho người khác, để cho người khác có được cái nhìn chân chánh, giải thoát cái cuộc đời khổ đau, thì người đó được cái năm điều phước lợi như thế này. Và xin thưa đại chúng, nói thêm rằng năm điều phước lợi này không phải tự dưng mà ai đó ban tặng, không phải là chúa tể của loài người, loài trời, không phải là thượng đế, không phải là cái gì ban tặng hết, mà suy ra cho cùng năm phước đức này là năm phước đức mà chúng ta gọi là có gieo thì có gặt. Có nghĩa là anh có trồng thì anh có gặt, có nhân có quả rõ ràng. Chứ năm phước đức này không phải từ trên trời rơi xuống, năm phước đức này không phải ai có thể cho ai được, năm phước đức này không phải Phật cho người này mà không cho người kia. Do đâu mà hiền giả thuyết pháp được trường thọ? Là bởi vì do đời trước thuyết pháp, điều nói ở trước cũng thiện, điều nói ở giữa cũng thiện, điều nói ở sau cũng thiện. Thì xin thưa đại chúng, ba thời điều thiện như thế này có nghĩa là trong một cái lúc thuyết pháp, chúng ta gặp một người nào đó, gặp một đại chúng nào đó, làm cho đại chúng đó từ lúc bắt đầu của cái cuộc nói chuyện cho đến chính giữa của cuộc nói chuyện và cho đến sau khi đã nói chuyện rồi, đại chúng đó cảm thấy nhu hòa, cảm thấy nhu nhuyến, cảm thấy thân tâm an lạc. Ba điều trước, giữa và sau điều thiện đó đầy đủ ý nghĩa. Những cái lời mà chúng ta thuyết pháp ra, những lời mà chúng ta nói cho nhau nghe đó, nó trọn vẹn, nó tròn đầy, nó viên mãn, đầy đủ ý nghĩa, quy về chỗ tịch lặng vô vi, làm cho con người ta dừng lại tất cả những cái tâm xáo động, dừng lại những cái tâm bon chen, giành giật, chạy nhảy, dừng lại hết tất cả, vô vi. Cái chỗ dừng lại đó, cái chỗ tịch lặng, cái chỗ trống rỗng, cái chỗ mà không còn mấy động, chỗ đó đó, dừng lại hết tất cả những bận nhơ trong cuộc đời, dừng lại tất cả những tâm, những thân, những khẩu, những ý mà chúng ta gọi là suy nghĩ, lời nói và hành động. Thường thì ở đời chúng ta có ba điều, đó là suy nghĩ, lời nói và hành động. Thì bản thân của ba cái từ này vốn được xuất phát từ trong Phật giáo. Phật giáo chủ trương là thân, khẩu và ý. Thì suy nghĩ có nghĩa là ý, mà lời nói có nghĩa là khẩu, và hành động có nghĩa là biểu hiện của thân. Thì nhân gian của chúng mình, xã hội Việt Nam của mình và dân tộc của mình ảnh hưởng cái tư tưởng của Phật giáo rất nhiều. Để rồi tư tưởng đó khi bộc phát ra bằng lời nói thì họ nói là suy nghĩ, lời nói và hành động. Thì đó chính là biểu hiện của thân, khẩu và ý. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta gọi là tâm viên ý mã. Tâm viên ý mã có nghĩa là tâm của mình lúc nào cũng như con vượn, ý của mình lúc nào cũng như con ngựa, nó không thể đứng yên được. Nó đứng chỗ này, nó quay chỗ kia, nó nhảy cành này, nó trèo cành nọ. Thì tâm thức của con người chúng ta cũng vậy, rất ít khi nó đứng yên tại chỗ, mà nó luôn luôn suy nghĩ chuyện này, nó nhảy sang chuyện khác, nó nhảy sang chuyện khác nữa. Nhưng trong cùng một sát na không có hai tâm. Có nghĩa là sao? Trong cùng một lúc, một cái tích tắc của sự suy nghĩ, chúng ta không thể suy nghĩ cùng hai cái một lần. Tức là một niệm đó, trong cùng một niệm chúng ta không thể suy nghĩ được hai lần một lúc. Đại chúng để ý đi, lúc nào mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta suy nghĩ chuyện này là chuyện này, nhưng nếu mà muốn sang chuyện khác là cái chuyện này phải quên đi để lập tức sang cái chuyện khác. Cũng giống như đại chúng không thể nào vừa nuốt mà vừa thở được. Có phải không? Thử đi, đại chúng uống nước rồi nè, vừa nuốt vừa thở thế coi sao sao. Tức là khi mà chúng ta nuốt thì chúng ta phải nín thở. Phải vậy không? Khi mà chúng ta há miệng ra thì chúng ta không thể thở được bằng mũi. Khi mà mình há miệng rồi mình không thở được bằng mũi. Mà khi mà mình đang nuốt thì mình cũng không thể thở được. Thì xin thưa đại chúng, Cùng một niệm, chúng ta không thể suy nghĩ được hai điều, mà chúng ta phải suy nghĩ cái điều đó xong rồi mới sang cái điều khác. Thế thì cái chánh tức là không có tà, tức là một cách thiện. Và cái niệm ở đây có nghĩa là sự chú tâm, sự nhiếp tâm vào trong cái thời điểm đó, vào trong cái lúc đó, vào hiện tại đó. Cái tư tưởng đó chúng ta đi theo, chúng ta gìn giữ, chúng ta nhìn ngắm nó, đừng để cho nó sang cái khác. Cái đó là niệm. Trong cùng một lúc như thế đó, đại chúng giữ tâm trong sạch, giữ tâm vắng lặng. Và trong một thời thuyết pháp, lúc trước, lúc giữa, lúc sau, làm cho đại chúng nhiếp tâm, giữ tâm chánh niệm, giữ tâm ngay thẳng, giữ tâm an trú. Tâm đó không đi về quá khứ, không đi đến tương lai. Tâm đó chỉ ngay cái sát na hiện tiền, an trụ ở nơi đó. Thế là tịch diệt ngay tại đó. Thì xin thưa đại chúng, để đạt được cái kết quả như vậy không có dễ chút nào hết. Có phải vậy không? Với cái đời sống bình thường của chúng ta càng không dễ. Thì với những bậc tu hành, với những người đã ngộ đạo, họ thực hành cái vấn đề này một cách rất ư là kỹ càng. Hằng ngày người ta quán niệm trên cái tư tưởng đang xuất hiện và an trụ nơi cái tư tưởng đang xuất hiện đó. Tại vì chỉ có an trụ tại đó và ngay tại đó thôi thì mới dứt được tất cả những vọng niệm. Còn nếu như chúng ta không an trụ nơi đó, xin thưa đại chúng, tâm thức của mình đang ở chỗ này lập tức chuyển sang chỗ khác, nhảy hết chỗ này nhảy sang chỗ khác. Và niệm có nghĩa là giữ cái tâm của mình, giữ cái ý nghĩ của mình ngay tại thời điểm mà cái ý nghĩ nó xuất hiện, an trú trên nó, quan sát trên nó, thấy nó như thật, thấy nó đang là, thấy nó sanh, thấy nó diệt, thấy nó đang suy nghĩ gì. Đó là cái phương pháp nhiếp tâm. Thì xin thưa đại chúng, như chúng tôi nói đó, cùng trong một sát na, đại chúng không thể nào suy nghĩ hai thứ một lúc. Đại chúng thử coi, mình có thể nào suy nghĩ cùng một sát na? Có nghĩa là cái sát na đó chúng ta hình dung lên là một cái gì đó tích tắc, một cái gì đó rất là ngắn của cái khoảng thời gian. Một giây nó còn nhiều hơn là cái khoảng sát na. Cho nên trong cùng một cái sát na như vậy, chúng ta chỉ có thể suy nghĩ được một niệm nó móng khởi ra mà thôi, không có cái niệm thứ hai. Và trong cùng một sát na như thế đó, chúng ta nếu mà giữ được cái tâm mình trong một sát na, trong hai sát na, trong ba sát na, và cứ kéo dài cái thời gian để mình nhìn ngắm nó, mình quan sát nó, thì đại chúng đã an trụ trong cái sát na kia. Và nếu kéo dài cái sát na đó càng nhiều thì chúng ta đi vào cái định càng lâu. Định là như thế đó, là một sự nhiếp tâm và giữ tâm mình trên đó, không bị chao đảo, không bị đưa tâm đó đi sang cái khác. Đại chúng làm được không? Sẽ được, nhưng mà không biết chừng nào thôi. Thì xin thưa như thế đó, để có được cái điều nói đầy đủ ý nghĩa, làm cho khiến cho đại chúng trước, giữa và sau đều thiện, tức là đều lành hết, không có suy nghĩ ác. Nếu mà mình nói chuyện với nhau xong rồi đại chúng có những suy nghĩ méo mó về Phật Pháp, hoặc là đại chúng giận dữ về Phật Pháp, hay là đại chúng không tích cực về Phật Pháp, không khởi lên một cái tâm thiện của Phật Pháp, thì điều đó không có ý nghĩa. Cho nên cái vai trò của người nói Pháp, không phải chúng tôi nói Chư Tăng không, mà người Phật tử cũng vậy. Đôi khi chúng ta nói Pháp của người Phật tử nó mang cái tính chất rất là phổ thông, mang tính chất rất là gần gũi với người khác. Mà cái tính chất đó là cái tính chất dễ đi vào lòng người và dễ thu phục những cái người mà chúng ta tiếp xúc trên cái con đường hoằng pháp. Ngoài Chư Tăng, Chư Ni, còn có bóng dáng của những người Phật tử. Và thiện nam tín nữ Phật tử trong Phật Pháp, trong Phật giáo đó, là những người mang một cái trọng trách rất ư là quan trọng, không kém gì Chư Tăng và Chư Ni. Đại chúng nhớ cho, cái vai trò mà hoằng pháp của người Phật tử tại gia mang một vai trò rất ư là quan trọng. Vai trò quan trọng đó ở chỗ nào? Xin thưa đại chúng, người hộ pháp là nam nữ cư sĩ Phật tử, tuy là không phải đầu tròn áo vuông, tuy không phải là những người cạo bỏ râu tóc, vào chùa khoác áo cà sa, từ bỏ mọi tham dục của đời sống, nhưng bóng dáng của người cư sĩ thiện nam tín nữ Phật tử đó, nó giống như là những người gầy dựng, những người giữ gìn, những người, những gốc rễ để rồi Chư Tăng hoàn truyền giáo pháp. Bởi những người thiện nam tín nữ Phật tử đó có cái lòng tin như thế mới có thể hoàn truyền được. Hay nói cách khác hơn, nếu như Phật xuất hiện ra trong cuộc đời này là vì chúng sanh, chứ nếu không có chúng sanh, không có những người, không có những con người, không có những người không giác ngộ, thì Đức Thế Tôn cũng không bao giờ xuất hiện được trong cuộc đời này. Đức Thế Tôn xuất hiện được là bởi vì có chúng sanh chưa giác ngộ nên Đức Phật mới xuất hiện được. Và bóng dáng của người thiện nam tín nữ cư sĩ Phật tử đó là những người hộ pháp đắc lực. Xin thưa đại chúng, nếu như một pháp hội được bày ra, một tinh thần giáo pháp được diễn tải mà không có người đến nghe, không có người tu tập, không có người để hộ trì, không có người thực hành theo, thì niềm tin đó, thì giáo pháp đó, thì pháp hội đó sẽ đi về đâu? Điều nữa, quý thầy, quý sư cô không phải là những người trực tiếp đến gia đình của các vị để khuyên nhủ con nè, cháu nè, chồng nè, vợ nè đến chùa biết về Phật Pháp, quy y, ngũ giới. Mà người thiện nam tín nữ Phật tử cư sĩ là những người trực tiếp cái bước đầu tiên để dẫn dắt người bạn mình, người anh em mình, người chồng mình, người vợ mình, người con mình, người cháu mình đến với cửa Phật. Rồi khi đến với cửa Phật rồi gặp quý thầy nói pháp cho nghe, quý thầy giảng kinh cho nghe để hiểu về cái tinh thần giáo lý giác ngộ và giải thoát. Thế thì cái bước đầu tiên mà để khuyến dẫn người khác đến với ngôi chùa, đến với Phật Pháp, đó chính là vai trò rất lớn của người thiện nam tín nữ Phật tử. Phải vậy không? Đồng thời, quý thầy và thiết, quý cô là những người mà dường như bị xã hội nhìn nhận, đó là những người không bon chen, không giành giật đối với đời sống, mà dưới mắt của đời sống thế nhân nhìn bóng dáng của quý thầy quý cô là những con người thoát tục, là những người mà để sau lưng mình những cái ham vọng của đời sống. Tuy nhiên trong đời sống này là đời sống của sự tham dục, con người ta có đi làm, có ăn, có mặc, có ngủ nghỉ, có một cái tầm nhìn để vươn lên trong đời sống, để so sánh người này với người kia để vươn lên trong cuộc đời. Và đại chúng thiện nam tín nữ cư sĩ là những người hòa mình vào trong đời sống đó, lăn lộn với đời sống đó, được mắt với đời sống đó, hơn thua với đời sống đó. Đại chúng sẽ hiểu rõ hơn tâm thức của người ta muốn gì trong đời sống đó, và lăn lộn với dòng đời, đi đứng với dòng đời, ăn ngủ với dòng đời, nhưng tâm của những vị là những người đã thấm nhuần tương giao của Phật giáo, đã thấm nhuần một cái gì đó của Phật giáo để chúng ta thiện thể đi vào trong đời mà không bị đời nó kéo, không bị đời lôi kéo, mà chúng ta gần gũi cuộc đời, o bế cuộc đời để dìu dắt cuộc đời đi đến với đạo. Thế thì vai trò của người thiện nam tín nữ Phật tử đó quả thật là to lớn vô cùng. Cái nữa, tất cả những chùa, những tự viện, bóng dáng của người thầy, người sư cô là những người hướng dẫn, là những người lãnh đạo tinh thần, là những người đưa Phật Pháp về với tất cả đại chúng. Nhưng cái vai trò hộ Pháp về tài chánh về tài lực để xây dựng, để bồi đắp, để được cái cơ sở, để có được cái ngôi Phạm Vũ, để có được kinh sách, để có được tất cả mọi thứ, phương tiện để hành hoạt. Đó là sự đóng góp vô cùng to lớn của người thiện nam tín nữ Phật tử. Thế thì chúng ta thấy được rằng vai trò của người thiện nam tín nữ Phật tử của Phật giáo quả thật vô cùng to lớn. Nói như vậy đó, để chúng ta thấy được rằng vai trò của Chư Tăng nó có ở cái vai trò khác, vai trò của người thiện nam tín nữ Phật tử nó có ở vai trò khác. Và chúng ta không thể nào bỏ một trong hai, không thể nào đặt vai trò của quý thầy là cao tột mà quý Phật tử không phải là những người không có giá trị, hoặc ngược lại, tất cả dường như như nước với sữa hòa quyện với nhau, chan hòa với nhau. Thì xin thưa đại chúng, do sự thuyết pháp có đầy đủ ý nghĩa về trước, về giữa và về sau như vậy, cho nên kẻ hiếu sát nghe pháp thì liền dừng lại, không sát hại nữa, do vậy mà được trường thọ. Ví dụ như trong cái buổi thuyết pháp như thế này, có một người nào đó là những kẻ sát sanh, khi nghe thuyết pháp rồi, vị đó về không sát sanh nữa. Có nghĩa là vị thầy này, vị cái người thuyết pháp đó đã tạo cho cái người nghe, cái người hiếu sát kia một cái việc thiện, người đó về sau không còn sát hại nữa. Do cái việc thiện mà cái người này ban đến như thế đó mà cái vị này được một cái phước lành là trường thọ trong cuộc đời. Cái phước thứ hai, do đâu mà người thuyết pháp được giàu có, nhiều tiền nhiều của? Do đời trước lúc thuyết pháp đều nói ở trước, ở giữa, ở sau đều đầy đủ ý nghĩa, quay về chỗ tịch lặng vô vi, làm cho kẻ trộm cướp nghe được mà khởi tâm dừng lại, không trộm cướp nữa, ngược lại còn bố thí, cho nên do vậy mà được giàu có. Lại có thấy không, trong cái lúc nói chuyện với tất cả mọi người của chúng ta đây, chúng ta khuyên họ là đừng có sát hại chúng sanh, đừng có trộm cướp, thì chính việc cái lời khuyên của mình đó làm cho người nghe, người thứ nhất nghe, người thứ hai nghe, người thứ ba nghe, cho đến hàng ngàn người nghe. Rồi cái người đó nghe xong rồi, bản thân họ không giết hại, bản thân họ không trộm cướp. Rồi họ lại đem cái tư tưởng đó dạy tiếp tục cho người mà họ gặp. Cứ như thế, lan truyền như vậy đó, mà cái người nói pháp có được cái phước đức là giàu có. Chứ không phải là chúng ta nghĩ, ồ tại sao mà vai trò của ông thầy, vai trò của quý sư cô, tại sao những người không làm ra tiền mà lại có tiền nhiều, lại có chùa to Phật lớn. Dạ xin thưa đại chúng, một phần là do cái phước của họ, họ đã nói pháp, họ đã tu tập, và cái công đức hộ pháp của người thiện nam tín nữ Phật tử. Chứ còn nói tới vai trò, nói tới cái tài sản của người xuất gia, đó là ba y một bát. Ba y một bát, đó là vai trò, đó là cái danh phận, cái địa vị của người khất sĩ, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, lang thang hết chỗ nọ tới chỗ kia, chỗ nào cần thì đến, chỗ nào đuổi gì đi, chỗ nào cần thì đến, mà chỗ nào muốn mình thì mình lại đi, chẳng quản gian lao mà chẳng từ khó nhọc. Như thế đó, thì xin thưa, vai trò đó, hành trang đó, quý vị thấy được rằng nó bình yên, nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Đương nhiên của này, quý thầy có được cái của gì gầy dựng nên được ngôi Tam Bảo, thì đó cũng là của đàn na tín thí. Khi cắt mái tóc xanh, xuất gia theo thầy, cạo bỏ mái tóc, quay về cha mẹ, lạy cha mẹ ba lạy. Khi mà chúng tôi xuất gia, có cha mẹ ở đó để chứng kiến cái buổi xuất gia của mình, cha mẹ khóc như mưa. Là tại vì sao? Một bên là thầy, một bên là cha mẹ. Ông thầy ông nói bây giờ con phát nguyện xuất gia, cha mẹ đã đồng ý, con hãy đến bên cha mẹ lạy cha mẹ ba lạy. Từ nay về sau, dẫu cho cha mẹ có chết, con cũng không lạy nữa. Ba lạy này là con trả cái hiếu, cái ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mang con đến với cuộc đời này. Xin thưa đại chúng, bây giờ nếu mà đại chúng có đứa con đi tu, phải không? Cho đến cái buổi xuất gia của nó, từ đây về sau nó phát tâm theo Phật, nó lạy đại chúng ba lạy, nó lạy bậc cha mẹ ba lạy, nó phát cái lời nguyện như thế, đại chúng khóc không? Xin thưa đại chúng, nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng không phải những người xuất gia không lạy cha mẹ, đã lạy trước rồi. Và cái lời phát nguyện xuất gia đó là sự chân thật. Từ nay trở đi con trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn, vân du hóa độ. Và lúc này cha mẹ không còn là cha mẹ nữa, mà cha mẹ trở thành thí chủ. Đừng có nghĩ là vị xuất gia, đừng có nghĩ là của cha mẹ tôi cho mà, đâu có phải của ai đâu. Dạ xin thưa không, khi mà đã lạy cha mẹ rồi thì cha mẹ trở thành đàn na tín thí. Tuy nhiên, trong cái cung cách phụng dưỡng cha mẹ về tuổi già, trong cái cung cách lo cho cha mẹ, trả hiếu cho cha mẹ, thì người xuất gia hay người tại gia đều có nghĩa vụ bổn phận như nhau, không có phân biệt anh là xuất gia hay là tại gia. Đối với cha mẹ vẫn là Phật ở tại cuộc đời này, báo đáp thâm ân sinh thành và dưỡng dục đó là vô cùng to lớn. Nói như vậy đó để chúng ta nghe, chúng ta thấy được rằng khi mình nói pháp phải chân thật mà nói, đừng đem cái tâm không chân thật vào trong đó để nói. Tại vì sao? Vì sự ảnh hưởng của thân, của miệng và của ý trên lời nói đó đến người nghe, từ người nghe đó đến người nghe nữa. Nếu chúng ta chân thật mà nói thì phước lớn vô cùng. Nếu chúng ta lấy cái tâm nhỏ nhoi, lấy cái tâm không thiện để nói thì chúng ta không được phước mà còn mang họa vào thân. Kẻ trộm cắp nghe được thì liền dừng lại không trộm cắp nữa mà còn bố thí. Do cái nhân như thế đó mà được cái kết quả giàu có. Thứ ba, do đâu mà người thuyết pháp được đoan chánh không sánh được? Do đời trước lúc thuyết pháp, điều nói ở trước, ở giữa, ở sau đều đầy đủ ý nghĩa, quay về chỗ tịch lặng vô vi, khiến cho người nghe pháp an lành, hòa điệu, sắc mặt vui vẻ, tự sinh mừng rỡ. Do vậy mà được đoan chánh. Người đoan chánh là người nhìn cái mặt lúc nào cũng rạng rỡ, không thấy những cái buồn khổ trên khuôn mặt, lúc nào cũng tươi cười, không biết đau khổ là gì, đại khái như thế. Thì do cái công đức là mình mang đến cho người sự không buồn khổ, mình mang đến cho người sự đoan chánh, mình mang đến cho người sự vui vẻ, sự hòa nhã, sự bình an trong tâm hồn. Chính vì cái nhân mình đã gieo như thế đó, và người ta cảm thấy thoải mái, người ta cảm thấy vui vẻ, người ta cảm thấy an lạc trong cái tự thân, và rồi họ đi nói tiếp với người khác, họ cũng làm cho người khác được vui vẻ, được hòa nhã, được tự tại, được thanh thản, được nhẹ nhàng trong đời sống. Chính vì chúng ta ban bố cho họ một sự vô ý, tức là không còn sợ hãi, một cái sự tự tại tĩnh lạc như thế, cho nên kết quả là mình được đoan chánh và người khác cũng được đoan chánh. Cho nên xin thưa đại chúng, chúng ta nhìn thấy bóng dáng của Ngài A Nan. Ngài A Nan đẹp phải không? Được diễn tả trong kinh đó là một cái vị thị giả của Đức Phật, một trong những vị đệ tử mà đẹp trai nhất của Đức Thế Tôn vào thời mà Đức Thế Tôn còn tại thế. Ngài đẹp tới nỗi mà Liên Hoa Sắc phải không? Ngài gì? Ma Đăng Già. Dạ. Nhìn thấy thì liền sanh tâm đắm mến và muốn thỉnh Ngài A Nan về nhà để mà cúng dường. Thì khi mà thỉnh Ngài A Nan về cúng dường thì liền dùng chú thuật, dùng chú thuật làm mê hoặc Ngài A Nan. Thì lúc đó Ngài A Nan là chưa có chứng quả A La Hán, cho nên bị chú thuật mê hoặc. Cho nên là chúng ta đừng có nghĩ là mình là tu ngon, chưa ngon đâu. So với những tà thuật của đời sống, của thế gian, Phật cao nhất trượng thì ma cao nhất xích đó. Chúng ta chưa lọt vào trong, trong mắt xanh của kẻ nào đó thì chúng ta cảm thấy bình ổn. Nhưng mà một lúc nào đó chúng ta lọt vào mắt xanh của ai đó rồi, người ta tìm đủ mọi cách dây dưa để ràng buộc, thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy là thì ra là mình cũng chả ra ôn gì. Cho nên xin thưa đại chúng, khi mà chúng ta không đứng ở trong cái dòng sông, chúng ta sẽ không biết được dòng sông này sâu hay cạn, dòng sông này nước chảy mạnh hay không, dòng sông này có cá hay không, có rắn hay không, có đĩa hay không, vân vân. Cho nên ở cái địa phận của chúng ta biết bản thân của mình, nhưng mà ở địa phận của người khác, chúng ta không biết được người ta đang đau hay đang khổ, hay đang vui sướng, hay đang buồn bực. Chúng ta ở địa vị của mình thì cũng đừng có nhìn ngắm người khác để so sánh rằng gia đình nó an lạc, gia đình nó hạnh phúc, chồng nó thương, con nó chiều mến, vân vân và vân vân. Xin thưa đại chúng, trong đời sống này chúng ta đừng có compare với ai hết. Tại vì đời sống này là đời sống của sự bất an. Thấy nó như vậy đó mà không phải vậy, phải không? Thấy như thế đó nhưng không phải như vậy. Đời sống này chúng ta đôi khi chúng ta nhìn người khác, chúng ta tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng mà trong đời sống này quả thật nó là bất an vô cùng. Hạnh phúc lúc này chưa phải là hạnh phúc suốt, chưa phải là hạnh phúc muôn đời. Thì nếu như mình ban tặng cho người khác một sự đoan chánh thì kết quả mình cũng được đoan chánh. Thứ tư, do đâu mà người thuyết pháp được tiếng khen xa nghe? Do đời trước lúc thuyết pháp, điều nói ở trước, ở giữa, ở sau đều đầy đủ ý nghĩa, quy về chỗ tịch lặng vô vi, khiến người nghe pháp kính Phật, kính Pháp, kính Tăng. Do vậy mà được nghe danh. Chúng ta cảm thấy như là những cái vị tăng nổi tiếng, mình nói chứ tại sao mà vị thầy, vị tăng, vị ni đó trở thành nổi tiếng, ai cũng biết tiếng tâm, ai cũng nghe danh, và mình mong muốn được nổi danh như thế cho nên mình cũng thuyết pháp. Xin thưa, trong mà Bồ Tát giới, mỗi lần chúng ta thuyết pháp chúng ta phải thỉnh ý tăng, phải không? Tại sao giới của Bồ Tát và giới của chúng tăng, giới xét về cái giới Bồ Tát không, tức là đạo tục thông hình giới đó, thì giới Bồ Tát và giới của chư tăng cũng là cái giới Bồ Tát như thế ấy. Vậy mà tại sao hàng Bồ Tát tại gia thuyết pháp phải thỉnh ý tăng? Dạ xin thưa, cái vai trò hoằng pháp đó là vai trò chia đều trên vai của người thiện nam tín nữ Phật tử và của chư tăng ni. Tuy nhiên, thuyết pháp lúc nào, thuyết cái gì, phù hợp với mình hay không, bản thân của mình như thế nào, nói pháp như thế nào, pháp thấp, pháp cao, nói cho người nào, đối tượng nghe ra sao, chính vì lẽ đó mà phải thỉnh ý tăng. Đó. Chứ không phải là coi vai trò của chư tăng là quan trọng hơn vai trò của thiện nam tín nữ Phật tử. Mà người thiện nam tín nữ Phật tử mang bóng dáng là người hộ pháp. Người hộ pháp. Ví dụ như ở chùa của mình thì có cái ban gọi là gì? Hộ trì Tam Bảo. Phải không? Có không? Có hộ trì Tam Bảo phải không? Thế thì hộ trì Tam Bảo có nghĩa là giúp cho, hộ trì cho, trì tức là nắm giữ, tức là giữ cái vai trò hộ, hộ pháp đó, giữ cái vai trò support cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Chứ không phải là giữ cái vai trò lãnh đạo, không phải giữ cái vai trò chỉ đạo, mà lãnh cái vai trò giúp sức cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. để cho cái con đường hoằng pháp đó được tốt, được lành, được thiện. Thứ năm, do đâu mà người thuyết pháp được thông minh đại trí? Do đời trước lúc thuyết pháp đều nói ở trước, ở giữa, ở sau được đầy đủ ý nghĩa, quay về chỗ tịch lặng vô vi, khiến người nghe pháp thấy rõ trí tuệ tuyệt diệu, do vậy mà được thông minh đại trí. Xin thưa đại chúng, tất cả là do nhân duyên thôi. Mình đem đến cho người, mình đem đến cho đời một cái trí tuệ vượt thoát thế gian thì mình được cái trí tuệ vượt thoát thế gian ấy, vậy thôi. Cho nên chúng ta muốn thông minh, muốn giỏi giang, muốn đại trí, tức là trí lớn trong đời, thì mình giúp cho người có được sự thông minh, có được sự nhạy bén, có được trí lớn trong đời. Cho nên cái vai trò chia sẻ đó là vai trò quả thật là tuyệt vời trong đời sống, tức là bố thí pháp. Mình bố thí và mình thương tặng sự bố thí, mình yêu mến sự bố thí, thấy người bố thí mà mình vui mừng theo. Xin thưa đại chúng, cái yếu tố này quá ư là đơn giản, mà đôi khi chúng ta vì cái lòng tham dục của cá nhân mình, vì cái tính keo kiệt bỏng sẻn của chính bản thân mình mà mình không mở lòng mình ra. Ví dụ khi chúng ta bố thí cúng dường tu phước, nếu mà mình không bố thí được thì mình chỉ cần vui theo cái người kia bố thí thôi, mình hớn hở, mình vui mừng, mình tạo cái tâm lành đối với người bố thí thì mình cũng được cái phước đức như thế. Ấy vậy mà đôi khi chúng ta thấy người bố thí mình sanh tâm ghen tị, thấy người bố thí mà mình cảm giác như là người ta hơn mình. Với cái tâm như thế chúng ta không được gì cả, mà chỉ cần chuyển đổi cái tâm là vui mừng, là hớn hở, là support, là khen ngợi, là tán thán, là tán dương. Chỉ có vậy thôi thì mình đã hưởng được những cái công đức cùng với người bố thí. Đó là năm cái điều mà người hiền giả đạt được. Đó là năm điều phước mà người thuyết kinh có được cái phước ấy. Các vị tỳ kheo nghe kinh này rồi vui mừng đối trước Đức Phật đảnh lễ. Phật thuyết kinh hiền giả ngũ phước đức. Xin thưa đại chúng, hầu hết trong tất cả những cái bản kinh thì sau khi mà Đức Phật thuyết pháp rồi thì đại chúng nghe pháp đều vui mừng hớn hở, đều vui mừng hớn hở. Đó cũng là cái điều mà cái người nghe đó muốn chia sẻ lại với lại người thầy, muốn chia sẻ lại với lại người nói pháp. Người ta vui mừng hớn hở thì cái người nói pháp kia cũng đạt được sự vui mừng hớn hở. Cho nên sau mỗi buổi thuyết pháp thấy đại chúng vỗ tay ầm ầm là chúng ta thấy được đại chúng đang vui mừng hớn hở và ban tặng sự vui mừng hớn hở đó cho mình. Tuy nhiên, vui mừng hớn hở đó có giữ được lâu bền hay không? Đại chúng có nhớ những cái lời thuyết pháp hay không, để mà hành hoạt trong cuộc đời hay không, thì đó là một chuyện khác nữa. Thì đó là năm điều rất ngắn ngủi trong cái bài kinh Hiền Giả Ngũ Phước Đức kinh chúng tôi gửi đến đại chúng sáng nay, và cầu nguyện rằng qua năm cái điều này chúng ta thấy được rằng cái giáo lý duyên khởi, cái giáo lý nhân duyên của đạo Phật nó thẩm thấu xuyên suốt cái tiến trình tu học của chúng ta. Và cầu nguyện cho đại chúng luôn bình yên, mạnh giỏi trong cuộc đời này, để chúng ta thâm tín ngôi Tam Bảo mà tu trì giới định và tuệ. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.